cái tâm không bình đẳng. Nhưng mà đấy là nói về việc cảm ứng, nó cái nghĩa khác. Còn đây nói về việc duyên, cái duyên khởi.
Và thầy, cái câu đầu thì con hiểu, khi thầy nói là cái nhân mầm thành Phật này là con phải nhờ Đức Thích Ca, ngài khiến cho con phát tâm Bồ Đề, con mới biết kinh A Di Đà, con mới tu. Thầy đã hơi ba tháng đã, thì con đó là do Đức Thích Ca nên khiến con mới phát khởi cái tâm Bồ Đề đấy. Vậy thì cái, nhưng mà cái câu kế tiếp duyên ấy, tức là cả pháp giới, thì con
thì đấy, thì ông Thích Ca ông ở cả pháp giới chứ ông đâu có ở nguyên
nhưng
một
chỗ
này.
Nhưng mà đối với cái việc
mà chính cái tâm của cô nó đang ở khắp pháp giới. Đây là cái khó nhất trong kinh Hoa Nghiêm, mà kinh Hoa Nghiêm là kinh khó nhất trong các kinh, cho nên cái này khó. Khó chỉ ở cái chỗ mình không quen, mình cứ cho sống phu với cái thân này nó một rúm, chứ mình không biết là mình vẫn có cái nhân duyên với cả pháp giới.
Nhưng mà cái nhân duyên đó nó không liên hệ đến cái chỗ cái nhân mầm thành Phật, thì con thấy nó đâu có liên hệ gì đâu mà thầy.
Sao làm sao lại không liên hệ? Cô phải nhận được cái tánh thường trụ ở khắp mười phương của mới thành Phật được.
Tức là khi mà con nhận ra Đức Thích Ca ở thường trụ khắp mười phương,
mà con cũng phải nhận cái tâm của con ấy, nó ở khắp mười phương, cho nên nó đang liên hệ với cả pháp giới.
Cho nên thầy nói nó cái duyên ấy tức là cả pháp giới.
Chứ mình đừng có tủn mủn mà mình nghĩ là mình chỉ có một đúng này thôi. Cho nên cái bài hôi chuông đó, đó cái bài, trong cái bài hôi chuông chứa là Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, làm phải làm sao cho bằng được, đổi cái tâm, cái vọng tâm mà nó thu lưu ở đây này, nó thành là cái tâm cả pháp giới. Thế cái bài hôi chuông với mục đích là chuyển cái tâm như thế. Thầy định mở cái lớp hôi chuông để mà không thành. Ta nên biết cái mầm thành Phật thì phải nhờ duyên mới khởi lên được. Câu này tin rồi. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Đó. Thì phải ông Thích Ca ông mới làm cho cô thành Phật được. Mà ông Thích Ca là ông là người ở khắp pháp giới, chứ ông không ở một chỗ nào cả. Tức là cả pháp giới. Vì thế một niệm tức là hết thầy niệm, một chúng sanh là hết thầy chúng sanh. Thì thầy đã vừa nói đấy, niệm là nói về thời gian, mà chúng sanh là nói về không gian. Đấy. Cho nên là tất cả, nghĩa là mình có liên hệ đến tất cả, chứ không có, không phải là chúng mình sống cô đơn riêng rẻ từng người đâu, mà có liên hệ đến cả pháp giới. Đấy. Mà không phải chỉ liên hệ một hiện tại đâu, mà liên hệ suốt ba đời nữa, suốt ba đời khắp mười phương. Cho nên cẩn thận từng niệm từng việc làm, nó đều có ảnh hưởng lớn như thế đấy.
Thế,
cho nên một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một cái, mỗi lần sám hối, mỗi lần được thọ ký, mỗi lần được xoa đầu, được dắt tay, đó. Thế thì khắp cả mười phương, suốt ba đời, không chỗ nào là nói về không gian, không giây phút nào là nói về thời gian, mà không lan tràn dung hòa khắp cả. Tức là như thầy đang nói đây này, thì cái nói của thầy đây ấy, nó suốt ba đời khắp mười phương, chứ nó không phải là chúng mình tưởng chỉ một cái gian phòng mình nghe với nhau đâu. Đấy. Mỗi một khi mà mình sân giận, anh này cãi nhau với anh kia, thì cứ tưởng chỉ có hai người với nhau, nhưng không biết là cái sân giận này nó đang có mặt ở khắp pháp giới, mà suốt ba đời.
Tại sao lại suốt ba đời?
Bởi vì tâm của mình vô lượng thọ, cái chân tâm của mình vô lượng thọ, mà cái chân tâm của mình, cái chân tâm của mình nó là bản thể của tất cả. Bây giờ mình cười hay là mình khóc, đó, mỗi một cái khóc, mỗi một cái cười nó có mặt ở khắp cả pháp giới. Bởi vì cái tâm của mình vô lượng thọ thì là suốt suốt thời gian, mà vô lượng quang là suốt cả không gian. Người ta nói đấy, duyên ấy tức là pháp giới. Đấy, là bởi vì cái duyên ấy, thầy đã nói đây, cái duyên này là ông Thích Ca. Chúng mình thành Phật là nhờ Thích Duyên, là nhờ ông Thích Ca. Mà ông Thích Ca là ông ở khắp pháp giới rõ ràng đấy. Không một chỗ nào, không một giây phút nào không lan tràn tới chỗ này nhận rồi. Cho nên cái nhân tăng trưởng duyên này được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó. Cả pháp giới làm duyên lẫn nhau. Có ông Thích Ca, có ông Di Đà, có ông Dược Sư, thì lại có Đức Quán Thế Âm, có Đức Đại Thế Chí, lại có bọn chúng mình nữa, làm duyên khởi lẫn nhau.
Còn cái chuyện nhân tăng thượng duyên này là thế nào đó bà thầy?
Đấy, cái ở khắp pháp giới như thế, cái nhân tăng thượng duyên này được gọi là pháp giới duyên khởi, nghĩa là cả pháp giới trùng trùng làm duyên lẫn cho nhau. Đấy. Bởi vì người nào cũng là ở khắp cả pháp giới, cho nên làm duyên lẫn cho nhau.
Tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới này, xem nghĩa uông biến trong kinh Hoa Nghiêm quyển 2.
Chính là cái nghĩa biến duyên pháp giới. Thì cái chữ biến duyên pháp giới tức là mình duyên với cả pháp giới thì nhận rồi nhé. Bởi vì chính mình ở cả pháp giới. Cho nên mà lại cả pháp giới cũng đang giúp đỡ trợ duyên cho mình để thành Phật. Thế cho nên biến duyên pháp giới tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Thì bây giờ mình tưởng niệm, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp cả pháp giới, phải không? Đấy. Mà chính để kết duyên với cả mười phương pháp giới. Thế thì Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện, ngài tu để cho cả mười phương chúng sanh. Thì cái nguyện của ngài nó có ở khắp mười phương không? Thế đấy, thì chính cái nguyện của ngài ấy đang là cái duyên để cho tất cả mười phương chúng sanh phát khởi cái tâm tâm lành, tâm nguyện cho đám chúng sanh ấy có bọn chúng mình. Thế đó là Đức A Di Đà làm duyên cho chúng mình. Mà chính chúng mình bây giờ suốt ngày cũng phát nguyện cái gì, phát nguyện pháp giới hữu tình đi, cái gì nữa, đấy, thế thì mình cũng khắc nguyện cả pháp giới. Thế cho nên mỗi ngày chúng mình, mỗi người cũng đang có cái nguyện cho cả pháp giới chúng sanh đồng đều cùng được vãng sanh. Thế thì như thế cái tâm lành của chúng mình nó cũng đã là trợ duyên cho cả pháp giới. Thế cho nên là kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Thế còn cái nghĩa viên biến trong kinh Hoa Nghiêm ấy, nói thì dài, nhưng mà thôi bây giờ cứ nói hai chữ thôi. Thì cái việc biến, đây là giảng về viên biến. Thế còn cái biến ấy, nó còn có cái nghĩa tẩm biến. Thì Đức Thích Ca ấy, nói về phần viên biến. Viên biến thì trong cái kinh Hoa Nghiêm mà tổ lấy cái thí dụ như là cái mùi thơm của hoa đó, nó hòa ngát khắp hư không. Đấy, thì cái mùi thơm với hư không nó hòa ngát, thì như thế là cái nghĩa viên biến. Còn cái nghĩa tổng biến thì cả ngài lấy cái ví dụ như là sao ở trên trời, đầy trời toàn sao. Thì cái nghĩa nó có từng ngôi một thì đầy trời, thì như thế gọi là cái nghĩa tổng biến. Thế như Đức Thích Ca bây giờ ngài pháp thân của ngài đang ở khắp cả đây, ngài đang có mặt ở đây mà mình không biết cái thôi. Đó. Thế thì nghĩa là viên biển cũng như cái hương thơm của hoa đó, hòa ngát hư không, ai mà phân tách được ra đâu là hư không, đâu là mùi thơm. Thì cũng như ở đây, ai mà phân tách được ra đâu là Phật, đâu là của chúng mình. Đó. Phật ở khắp cả. Thế thì cái nghĩa gọi là viên biển. Thế còn cái nghĩa như Đức Thích Ca ngài hiện thân ở bên Ấn Độ, mà đồng thời bây giờ ngài đang có mặt ở khắp mà mình không biết cái thôi, đó là ngài hiện thân mình khắp các nơi, thì cái nghĩa gọi là tổng biến. Cũng như ở trên trời có cả ông sao đó, nhiều ông sao che kín cả bầu trời thì cũng gọi là biến khắp, nhưng mà từng ông sao một, cho nên cái nghĩa gọi là tổng biến. Thế là các ngài, Đức Thích Ca ngài vừa tổng biến, ngài lại vừa viên biến ở khắp cả pháp giới.
Vậy cái nghĩa tổng biến như thầy nói là ngài ứng hóa thân
để hiện cho từng từng như là từng ông sao một ở trên trời.
Còn cái viên biến là nói về pháp thân của ngài ở khắp mười phương.
Biến khắp như là cái hương thơm mà nó xem vào mấy hư không, đâu có ai phân tách được ra. Đấy, tức là ngài đang có mặt ở khắp chúng mình đây, nhưng mà không chia ra được.
Hãy hiểu
thầy,
rõ.
Thầy học ở trong kinh hai cái thí dụ lực của tổ Thanh Lương.
Không, mà nếu mà thầy không giảng cái nghĩa viên biến, cái tổng biến, tụi con chẳng thể hiểu nổi được cái đoạn này.
Ừ. Nhưng mà cũng may là thầy đã học Vũ Hoa Nghiêm rồi, chứ không có thầy cũng không biết đường nào thầy bỏ.
Thôi bố thầy giảng lại bộ thập tính đó thầy.
Thầy học lại cái quyền thập tín đi. Chứ có uổng bỏ phí uổng. Cái quyền nó thật là quý lắm. Cái ngày em hay mà làm sao mình lại im. Bao nhiêu người cứ can.
Chứ chờ con bỏ tâm chắc từ con thầy tịch rồi tụi con mới chưa được học.
Thầy thì thầy định, bởi vì thầy muốn giao cho một người có đủ cái sức trí tuệ thì mới học được cái bộ đó. Thế nhưng mà nó cũng cái chướng nạn này nó cứ kéo dài. Ừ. Bởi vì thật ra cái bộ kinh Hoa Nghiêm là cái bộ kinh mà làm sao nó ít được lưu thông. Ừ. Chứ còn bộ Pháp Hoa đó thì lưu thông khắp cả giới, làm duyên lẫn cho nhau. Và vậy thì bây giờ đã gọi là cả pháp giới rồi. Thế thì những cái anh mà kém nhất, những cái người tu mà kém nhất ấy, thì họ có thể đứng ra ngoài pháp giới được không?
Dạ, vâng.
Thế cho nên là hỏi rằng thì Ngài không chịu ở trong Tây Phương, cảnh Tây Phương ở trong cái pháp giới này mà Ngài không chịu thì Ngài đi đâu? Ngài có muốn trèo ở đâu nữa? Không chê cái gọi là tu tịnh độ là kém, là thấp. Thế vậy thì có Ngài định đi đâu nữa? Cho nên đây Ngài mới bảo bỏ khỏi Tây Phương các cái vị này và người tu ở ngôi cao xa đâu có phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy cái thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng tức là thế giới huyền Hoa Tạng là chính là Kinh Lăng Nghiêm đấy. Đức Thích Ca pháp thân của Ngài, cái gì báo thân, Đức Lư Sa Na, Ngài ở thế giới huyền Hoa Tạng. Thế giới nó có 1000 cánh sen. Thế cho nên Đức Lư Sa Na biến có 1000 ứng thân. Rồi mỗi một ứng thân nó mới thiên bách ức hóa thân. Có một ông Thích Ca ở trong cái ứng thân ấy mới biến ra thiên bách ức hóa thân là Đức Thích Ca. Thế cho nên cầu về thế tu kinh Hoa Nghiêm để về cái thế giới huyền Hoa Tạng, tức là thế giới của Đức Thích Ca. Thì thế giới của Đức Thích Ca thì chúng mình đang ngồi đây là một chúng nhỏ. Thế nhưng mà thế ở đây thì hỏi sao? Ở đây thì bảo rằng cứ cớ gì mà bây giờ tất cả chung quy dù huyền Hoa Tạng dù Tây Phương thì cũng ở trong pháp giới này với nhau cả. Thì can gì mà các ngài lại cứ bảo các ngài học cao, các ngài không thèm về cực lạc của Phật Di Đà, mà các ngài cứ phải học Kinh Hoa Nghiêm để các ngài về cảnh huyền Hoa Tạng này. Thì chung quy cũng cùng nhau ở một cái trong cái pháp giới này mà thôi. Cái gì nhỉ cô Thanh Tịnh, đọc lại cái chỗ người ta hỏi. Bây giờ hỏi những người không có đi học, không có biết nghĩa gì cả, thì được nghe danh hiệu Phật à? Ở đây nói là nghe danh hiệu chư Phật chứ không nói riêng về Đức Di Đà. Đây là nói về 10 phương Phật. Đấy. Thì cứ nghe tên các ngài thôi, danh hiệu các ngài thôi. Thế. Chứ mà không hiểu được nghĩa kinh thì như thế có được các ngài hộ niệm không? Đấy. Bây giờ mình nghe danh hiệu Phật thì liệu đây, mà đây là nói 10 phương Phật, nói các chư Phật chứ không nói là riêng về Đức Di Đà. Thì chữ nghe ở đây thì nghe không thôi mà không hiểu nghĩa, mà cũng chẳng biết công việc của sự việc làm của các ngài, cái nguyện của các ngài thế nào, thì vậy mình có được các ngài hộ niệm không? Thì ở đây đáp là cái chữ nghe nó có hai nghĩa, có nghĩa cuộc là một phần nghĩa thông. Chữ cuộc ấy, mình nói thông thường gọi là nghĩa hẹp, còn nghĩa thông ấy thì gọi là nghĩa rộng. Và cũng có nghĩa hẹp mà cũng có cái nghĩa rộng. Này. Thế bây giờ mình nói về cái nghĩa hẹp thì như trong kinh Chiêm Pháp nói: tâm tạp loạn như bẩn. Tâm tạp loạn là như cái vọng tưởng như bọn mình là tâm tạp loạn. Còn như bẩn là cái tâm mình hàng ngày nó vẫn cứ còn tham sân si. thế mà niệm danh hiệu, danh hiệu ta. Đây cái chữ ta đây ấy là ở trong kinh Chiêm Sát nói về phần chư Phật chứ không phải nói chuyện về Đức Di Đà. Thì tâm tạp loạn mà như bẩn mà niệm danh hiệu ta thì không phải là đã được nghe danh hiệu của ta. Tại sao thế? Tịnh tám chư Phật là thượng thiện, mà bây giờ mình lại đem cái tâm sân tham sân si mà mình nghe danh hiệu của Ngài thì cái người ấy không phải là cái người được nghe danh hiệu Phật. Thầy nhắc lại là đây nói về danh hiệu chư Phật chứ không phải là nói về Đức Di Đà. Thế cho nên rằng tâm mà chưa quyết định tin, chưa hiểu thì chỉ được cái quả báo phúc, được quả báo lành, nghĩa là có nghe danh hiệu Phật thì có phước mà thôi, chứ không có được cái lợi ích màu nhiệm sâu xa rộng lớn, nghĩa là chỉ được phước mà thôi chứ không khai được cái tuệ để mà phát tâm Bồ Đề mà thành Phật. Đến cái chỗ nhất hạnh tam muội, niệm Phật đến chỗ nhất hạnh tam muội nghĩa là được vào cái chánh định, mà cái chánh định này ấy, chỉ có một niệm Phật, nghĩa là ví dụ như mình niệm Phật một vị Phật nào đó như Đức Dược Sư chẳng hạn thì mình phải niệm danh hiệu đó cho đến khi mình chánh định, nhập định đó. Chuyên có một cái danh hiệu ấy thôi, cho nên gọi là nhất hạnh tam muội đó, thì mới thành quả đại diệu hạnh, mới thành những cái hạnh Bồ Đề được, đưa đến tương tự vô sanh pháp nhẫn. Đã phải niệm Phật, những các chư Phật khác đó là phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Thôi cứ nói thế cho dễ hiểu đi, cho đến nhất tâm bất loạn, ở đây nói là cho đến nhập định được á, thì mới được cái gọi là cái tương tự vô sanh pháp nhẫn, chứ chưa thật đã được vô sanh thì được cái tương tự thôi. Thế thì cái vị nào mà được cái tương tự vô sanh pháp nhẫn ấy thì mới tạm gọi là người được nghe cái danh hiệu của mười phương Phật. Để nói về cái nghĩa cuộc thì như thế. Nếu mà đem cái nghĩa cuộc này ấy, mà nói về kinh Di Đà đó, thì vậy thời cái chữ nghe ở kinh A Di Đà đây là phải đến nhất tâm bất loạn mới là cái người đã nghe danh hiệu Phật, và cái người ấy mới được Phật hộ niệm. Đây là nói về nghĩa cuộc, nghĩa là nghĩa hẹp thì thế. Còn bây giờ nói về nghĩa thông, tức là nói về nghĩa rộng, phải được đến nhất tâm bất loạn, nghĩa là đây gọi là được chánh định cơ, thì mới gọi là cái người được nghe, mà mới được mười phương chư Phật hộ niệm. Thế còn bây giờ nói về cái nghĩa thông thì nghĩa là cứ có được nghe được danh hiệu Phật lọt vào tai là mình được chư Phật hộ niệm rồi. Thế như vậy thì mình tin vào nghĩa nào, theo nghĩa nào?
Mình theo cái thông.
Nghĩa là đối với những các vị mà lười biếng, bởi vì Phật nhiều khi Phật nói những cái câu mà mình tưởng như là mâu thuẫn, thế nhưng mà thật ra là Phật nói nó từng hoàn cảnh. Với cái người lười biếng ỷ lại thì Phật phải nói cái nghĩa cuộc này để cái người này chăm chỉ mà lên. Thế còn về đối với những người mà cần phải có cái sự khuyến tiến thì Phật đã nói cái nghĩa thông này để cho người ta một lòng, người ta đừng có mảng trí. Lời Phật nói cái kinh này rồi Phật lại nói kinh kia, nó tùy cái hoàn cảnh của cái người nghe mà Phật nói nơi này nơi kia. Chứ bây giờ nếu đem hai cái nghĩa này ra thì người ta biết tin bên nào? Thì chúng mình phải hiểu cái ý của Phật. Cho nên với cái người mà ỷ lại thế thì phải bắt theo cái nghĩa cuộc để mà tu cho đến nơi đến chốn. Còn với những cái người mà người ta chưa tới trình độ thì mình phải cho người ta nghe cái đoạn này để mà phấn tấn cho người ta đi lên. Còn bộ quận cũng tức là theo cái nghĩa cuộc ở trên, theo cái nghĩa cuộc ở trên. Cho nên nói là về biệt giáo tức là đại thừa, riêng biệt của đại thừa tu về lục độ vạn hạnh, gọi là thuộc về biệt giáo. Còn viên giáo như kinh Lăng Nghiêm của mình là thuộc về viên giáo. Viên giáo là dạy về cái chân tâm nó viên mãn ở khắp người phương, thế cũng là đại thừa. Nhưng mà như thế này đấy, cũng là đại thừa, mà đại thừa về biệt giáo là chuyên tu về lục độ vạn hạnh. Thế thì ở ngôi, phải là ở ngôi thập địa, thì nói về biệt giáo là phải lên tới ngôi thập địa. Còn nói về viên giáo như là Bộ Lăng Nghiêm đó thì phải ở ngôi sơ trụ Bồ Tát. Thế thì bởi vì có nhập được tánh Phật thì mới tương ưng với Phật, thì Phật mới hộ niệm theo như các ngài. Thì có tương ưng. Còn như chúng mình ấy, thì như mẹ nhớ con mà con cứ trốn chạy thì mẹ dẫu có nhớ có làm gì được. Đấy, bọn chúng mình thì các ngài vẫn hộ đấy, nhưng mà mình không có tương ưng. Đấy, ở trên đấy là những các vị tốt lực tu. Còn bây giờ nói về chuyện chúng mình niệm Phật tiếp, và nói tiếp đi.
Tới ngôi trà đức Phật hồ niệm.
Thế nào là ngôi tương tự vô sanh pháp nhận? Thôi chứ chưa thật. Tức là như chúng mình bây giờ cứ dùng cái tâm suy nghĩ rồi nhận, rồi tìm hiểu. Như chúng mình bây giờ tìm hiểu, biết được cái tánh vô sanh. Như chúng mình nói nhèo nhèo đấy, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, đây là tánh Phật. Có phải chúng mình vẫn nói nhau nhau không?
Yeah.
Thế nhưng mà mình chưa thể nhập, mình vẫn sống bằng cái ý thức chứ không phải là sống bằng cái căn bản bồ đề, bằng căn bản trí. Cho nên tôi biết cái vô sanh pháp nhẫn nhưng mà thật ra chưa có thể nhập. Cho nên gọi là tương tự mà thôi. Tương tự, tựa hồ như mình biết thế thôi, tựa hồ, chứ không phải là mình đã nhận được thật sự, không phải mình đã sống được thật sự với cái tánh này. Thì nói ở đây tổ nói rằng nhờ sức Phật thì mau hơn, dù là chưa được vô sanh pháp nhẫn cứ tương tự cũng được. Mà dù dưới ngôi tương tự ấy cũng đều được Phật hộ niệm, thế bọn chúng mình còn có ai ở dưới nữa? Phật thánh cả mà Phật vẫn hộ niệm, đừng lo. Đây là nói theo nghĩa thông. Cái đoạn văn trên đó là nói về nghĩa cuộc, còn đây nói về nghĩa thông. Đã. Chỉ cần là có duyên được nghe danh hiệu Phật, đã. Thế thì cái đồng thể pháp tánh đã phát ra một sức mạnh. Cái câu nghĩa là thế nào? Thế từ nước suối mà đã hóa ra nóng.
Dạ,
thể pháp tánh đã phát ra một sức mạnh với Phật đồng một thể với nhau.
Dạ.
Thế cho nên người ta gọi là truyền tâm ấn, hai cái tâm nó ấn vào nhau, thế gọi là phát ra một sức mạnh, tức là nó có cái sự cảm thông. Thế là gieo một cái nhân tốt, cho nên về sau này không bao giờ mất, tức là một cái duyên, một cái nhân đã gieo vào chủng tử tạm thức, thì thế nào rồi sau này cũng gặp đủ nhân duyên để mà phát khởi. Thế cho nên đây cái ý tổ muốn nói với chúng mình là cứ yên tâm đi, thế nào Phật cũng hộ niệm. Miễn là mình cứ niệm Phật là được rồi, thế nào chư Phật cũng hộ niệm. Nói gì đấy, tánh lại không có một tí tương tự nào cả, bởi vì A-la-hán không biết gì đến cái tánh Phật. Về các thánh nhị thừa, các ngài không biết gì đến tánh Phật.
Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là ai mà học được kinh Lăng Nghiêm ấy thì gầy móng tay còn hương hàn vô học. Là bởi vì các vị tiểu thừa người ta không biết gì đến chân tâm bản tánh, cái ngôi biệt giáo này của đại thừa cũng không biết, phải học vào viên giáo mới biết.
Ngôi biệt giáo thì cứ chuyên tu lục độ vạn hạnh, chuyên làm công đức. Còn ngôi viên giáo người ta mới nhận được cái tánh Phật. Thế viên giáo cũng phải có từng ngôi, nhưng mà viên giáo thì ít. Nguyên giả viên giáo người ta vào sơ trụ rồi người ta lên thẳng ngôi địa, không có đi qua ngôi hạnh mới để các ngôi khác.
Vậy cái ngôi tương tự nó sẽ dẫn người đến nằm.
Còn tương tự thôi, tương tự thì thầy vừa nói như là chúng mình bây giờ chỉ dùng ý thức mà hiểu, mà biết, chứ mà chưa thực là thầy nhập được. Thì cho nên gọi là tương tự mà thôi. Chứ còn ngôi vô sanh pháp nhẫn thật sự nó là một thì nó lại chuyện khác. Đấy như là Đức Quán Thế Âm ngài mới nhận được vô sanh pháp nhẫn. Đã gọi là ý thức thì nó chỉ tương tự, cái biết tương tự rồi chứ không phải biết thật. Bao giờ mình chứng sống được với cái tánh căn bản Bồ Đề, thật sự sống với căn bản trí. Ở đây thì là nói hai chữ bất thoái, tức là nói cả ba ngôi bất thoái đó. Ba ngôi mình nói ở trên, vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái. Thì ở đây nói là tóm tắt lại đồng một nghĩa với danh từ nhất sanh thành Phật. Nghĩa là thế nào? Chữ bất thoái nghĩa là nhất sanh thành Phật. Nghĩa là thế nào nhỉ? Giác tánh thành Phật, nghĩa là cứ sinh về cõi Cực Lạc. Thế là chẳng trước thì sau, thế nào thành Phật? Cứ miễn là được sinh sang về Niết Bàn. Thế cho nên Phật Thích Ca mới phải cố tâm mà khuyên bọn ông Xá Lợi Phất nên tin, nên chịu, nên nhận cái lãnh, thọ lãnh cái pháp môn này. Công đức được nghe danh hiệu Phật màu nhiệm như thế đấy. Thì màu nhiệm như thế là như thế nào? Ở tâm nhẫn nhiệm như thế. Như thế nghĩa là như thế nào? Là đấy, niệm Phật là một, về đến Cực Lạc là một đời thành Phật, không phải đu thui gì cả. Cái đấy hay như vậy đấy. Chứ còn tu như Đức Thích Ca là ba A Tăng kỳ kiếp mà lại còn không bảo đảm, tu lâu mà chưa chắc. Còn đằng này hễ cứ sanh về đến cõi Phật là chắc là thế nào là cái người cũng thành Phật. Thế thì cả Đức Thích Ca đều nói thế, và cả mười phương chư Phật đều nói như thế, mà cô Hoa Nghiêm còn không tin ư? Thế còn yếm nghĩa là gì? Chữ yếm ly là chữ yếm là chán, chữ ly là bỏ. Đây nói vừa nói tiếng Tàu vừa nói tiếng Việt. Thế thì bây giờ trong cái đoạn cô vừa đọc đây ấy, nói cái gì? Ba lần Đức Phật khuyên chúng mình cái gì đây? Phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Đã ba lần khuyên trong một bản kinh A Di Đà, Đức Thích Ca ân cần ba lần khuyên chúng mình phải phát nguyện. Bởi vì có phát nguyện thì nó mới chịu làm. Thế phát nguyện cái gì? Phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Thế thì phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ thì trong đây có thể có hai việc. Muốn vãng sanh thì phải chán bỏ cõi ta bà, muốn sanh về cõi Cực Lạc thì phải rời bỏ cái chùa Lăng Nghiêm, chịu không? Đó. Thế cho nên muốn vãng sanh tức là hân hoan vui thích cái cõi Phật, thì gọi tiếng ứng Tàu gọi là hân. Đấy, thì phải thấy trong một cái việc phát nguyện này nó gồm hai điểm. Thứ nhất là phải hân hoan vui thích cầu về cõi Phật. Thế điểm thứ hai là phải yếm ly chán bỏ. Tại sao lại chán chùa Lăng Nghiêm mà bỏ chùa Lăng Nghiêm? Sao thế? Ở chùa Lăng Nghiêm đây thì phải có cái thân sanh già bệnh chết này. Thế cho nên chán cái thân sanh già bệnh chết. Thế thì đấy phải có hai việc. Một ấy là ưa vui cái cõi thánh thiện, toàn những bậc thiện nhân. Thế điểm thứ hai là chán cái cõi toàn những tham sân si. Thế cô có hai cái việc ấy được chưa? Hai là nó khuyên mà không chịu nghe rồi làm nào? Hai việc như thế. Điểm thứ nhất là cầu vui cầu cõi cực lạc toàn những các thánh nhân, cho nên vui cầu hân hoan cầu về để được gần các bậc thánh nhân. Thế còn chán cái cõi ta bà, bởi vì cái cõi này người nào cũng đầy tham sân si. Trong chúng ở đây đã có ai hết tham sân si chưa? Ở đây cho nên phải chán, chán cõi ta bà. Bây giờ cô Tâm Nhẫn con đọc cái phần A.
Ngôi là bỏ cõi tha bà vì cái ác mắng, ép lại ứng hợp với hai hoàng nguyện.
Là... bỏ thì có hai hoàng nguyện là gì?
Chúng sanh vô biên thành nguyện độ, tiền não vô tận thành nguyện độ.
Thế làm sao? Làm sao chán bỏ mà lại có thầy thành ra là hai cái nguyện này? Chán bỏ này thì không phải là ở đây nói bỏ mà thật là không có bỏ, bởi vì nguyện thệ nguyện bỏ nó cơ mà, đâu có bỏ nó. Nhưng mà bỏ là bỏ những cái xấu ác thôi, chứ không phải là bỏ chúng sanh. Và đấy, cái việc chán này, cái việc bỏ này, nó là gồm là cái nguyện. Điểm thứ nhất là muốn độ cho tất cả chúng sanh, mà làm sao độ cho họ được thì phải dạy họ phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Mà muốn dạy họ phiền não vô tận thể nguyện đoạn thì trước hết chính mình phải đoạn hết các phiền não. Đấy. Thế cho nên ý, mình có cái lời nguyện này. Thực ra cầu vãng sanh không phải là bỏ chúng sanh, mà chán là chán cái tham sân si, chán những cái ác độc. Bỏ là bỏ cái tham sân si, bỏ cái ác độc, chứ không phải là bỏ chúng sanh nó ác độc, mà bỏ cái xấu, bỏ cái ác. Chán là chán bỏ cái ấy. Thế cho nên nguyện cầu về cực lạc để chính mình phiền não vô tận thể nguyện đoạn đã. Mình đoạn sạch phiền não thì mình mới về cõi cực lạc. Và thế rồi về cõi ấy mình tu, mình học, mình hiểu được tất cả các pháp môn. Lúc bây giờ mình đi khắp chẳng những một cõi ta bà mà cả pháp giới để mình độ cho tất cả chúng sanh, nó cũng được như mình, nó sạch phiền não, nó về cảnh giới Phật. Đấy, vì thế tuy nói là chán bỏ nhưng mà nhớ là không phải chán bỏ chúng sanh. Đấy, nói rõ ràng mình còn thệ nguyện độ chúng sanh cơ mà. Đấy. Nhưng mà chán bỏ là chán bỏ cái phiền não ấy, cái tham sân si đó, chán bỏ cái ấy thì trước hết mình phải bỏ trước đã. Mình phải sạch những cái tham sân si, những cái phiền não đã, rồi mình mới dạy cho chúng sanh nó đoạn phiền não được. Chứ không phải chán bỏ là bỏ chúng sanh, không phải là chán bỏ chúng sanh của cõi ta bà, mà chán bỏ cái thói tham sân si ấy. Cho nên chính mình phải đoạn tập đi, đoạn sạch những cái phiền não tham sân si. Thế rồi mình mới sang bên đến cực lạc. Về đến cực lạc là mình chắc chắn mình thanh tịnh rồi, khi ấy mình đi khắp mười phương, chẳng những độ cho chúng sanh khỏi ta bà mà còn độ cho chúng sanh cả pháp giới. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Việc này Tâm Nhẫn nhận nghĩa chưa? Nhận chưa? Đó. Thế cho nên bây giờ chị em mình phải tập cái thứ chán bỏ này. sân si. Thế cho nên chị em mà nó xúc động mình à, thì mình đừng có nổi sân đáp lại. Trước hết mình phải chính mình, mình phải đừng sân đã, dịu dàng ngọt ngào vỗ vai Nhẫn ơi làm sao bọn mình đừng có sân nữa. Thế thì mới gọi là vô tu cái hạnh chán mà, chứ không phải là chán cái người có sân, mà chán cái tật sân đó. Mà muốn bảo người ta chán bỏ cái đó, mình chính mình phải sạch sẽ đã. Con cứ ôm cái thằng sân si mà đi. Bỏ là bỏ cái chùa, bỏ người. Mà mình có cách, cái độc nhất, con rắn độc nó ở trong bụng mình ấy, thì lại cứ ôm nó đi. Dạ. Ôm nó đi theo.
Con thưa thầy.
Trong tâm mình đã. Mỗi một lần mà nó nghĩ đến tham thì đó là một con quỷ. Mỗi một lần nó nghĩ đến sân thì đó là một con rắn. Thế thì do độ cho cái đám ấy đi. Cái đám ở trong tâm mình, đừng nuôi rắn, đừng nuôi quỷ, đừng nuôi đấy. Thế thì mình phải độ cho các bạn ấy trước nhất. Thế mình có đuổi được hết cái rắn độc ở trong tâm mình đi, rồi lúc bây giờ mình mới dạy người ta đuổi được. Thì mới nói chuyện độ chúng sanh. Viên lan niêm đầu 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 thế. Nói mình hẳn lo chữa bệnh cho mình thì đã.
Mình nói lên người ta
phải im
mà thôi.
Giờ người ta im chốc nữa, người ta nói nữa. Nếu mà mình mát ấy, mình mát, mình dịu ấy, thì có thể là người ta nổi cơn nhưng sau người ta hết. Chứ còn mình mà sùng với người ta ấy, thì bên ngoài người ta im chứ trong người ta ấm ức. Mà phía trong nó đã ấm ức ấy, thì mai nó lại nổi ra. Thế cho nên cứ vâng lời Phật mà lo sửa mình, dạy mình trước rồi hãy dạy người khác sau. Thế ăn chắc. Im lặng với tấm lòng vui vẻ xót thương, chứ không phải im lặng để tỏ cái thái độ bình bịch với người ta để không được.
Chào cho anh ăn rạ, về yên tĩnh lắm, phép này ứng hợp với ai hoàn nguyện.
Hãy ăn lạc bao nhiêu cái đẹp cái vui, mà ở đây chỉ nêu có một chữ yên tĩnh lắm. Thế thấy cái yên tĩnh là quan hệ lắm, mà thấy cái cãi nhau là tệ lắm. Nên sang bên ấy không có tiếng, không có cái chọc nhau, không có chuyện, cho nên gọi an lạc yên tĩnh lắm. Thay hoàn nguyện lần xa vô lượng thế. Thì nữa cầu về cực lạc là mình cầu thành Phật. Mặt ở bên cực lạc ấy, mình sẽ thành Phật, bởi vì ở bên ấy mình được học vô lượng pháp môn. Tất cả các pháp môn mình được học hết. Mình phải biết tất cả các pháp môn thì mình mới đi khắp mười phương mình độ chúng sanh. Mà có đi khắp mười phương độ chúng sanh ấy rồi mới thành Phật được. Thế cho nên cầu vui cầu sang khỏi an lạc yên tĩnh lắm. Yên tĩnh mà không phải là ngồi lì mà yên tĩnh. Yên tĩnh lắm mà mình học vô lượng pháp môn, mình sẽ thành Phật. Sao như thế lại gọi là yên tĩnh lắm vậy? Sao thế? Vô lượng pháp môn cho nên đi khắp mười phương độ chúng sanh để thành Phật đạo, mà lại tóm lại một câu là yên tĩnh lắm. Mà đây không nói thanh tịnh lắm, mà đây nói yên tĩnh lắm. Đâu có phải cứ cãi nhau mới là cảnh vui. Đấy, người ta phát môn vô lượng thệ nguyện học, ta sẽ đi khắp mười phương người ta độ chúng sanh để người ta thành Phật, mà gọi là yên tĩnh lắm. Sao thế?
Dạ.
Loại tâm mà cứ đối đáp với chúng sanh, không có cái loại tâm mà cứ gai lên với nhau. Vì thế cho nên mà người ta làm được những cái việc như thế này. Pháp môn vô lượng người ta học hết, rồi người ta hiện thân đi khắp mười phương ta độ chúng sanh, thì người ta mới thành Phật. phán mà yên tĩnh lắm. Đấy. Thế cho nên biết cái tâm mà gai lên nữa là vứt đi. Cái anh vô dụng. Còn cái người ấy mà ta không có gai góc, cái tâm người ta yên tĩnh, người ta mới làm được những việc lớn này. Bởi vì chia trí, chia tâm, chia trí. Cho nên đừng lo gai góc đáp ứng lát mọi người, mà lo yên tĩnh. Cứ yên tĩnh thì sẽ làm được những sự việc lớn như thế này. Nó chỉ cần hai việc: trí tuệ và từ bi. Tuệ là biết những cái này hư vọng, những cái mặt mũi nhăn nhó này một chốc thì hết, nó là cái không không thật nè. Biết như thế, thế mình có trí tuệ mình biết là cái hư vọng không thật, cho nên mình không chấp, mình không mệt lòng, bận lòng, mà từ bi xót thương. Người ta cứ đeo mãi cái nghiệp gắn ghép này, bao giờ người ta giải thoát? Thế khởi được tâm từ bi xót thương thì tự nhiên cái tâm mình nó mát mẻ. Nó mát mẻ thì mình vỗ vai, mình dịu dàng, ngọt ngào, vui vẻ thì người ta sẽ hết sống đấy.
Con kính bạch thầy nhé, trả lời người ta kêu là xúc não, im để xúc não thì sao?
Thật mà thật đấy, cô đừng có định tâm cô im để xúc người ta. Cô bị cái mặt ra. Cô xì xì ra thì đó là cô định tâm, cô xúc người ta thật. Thì bây giờ cứ lo cho tâm mình cho nó mát thì lạ, làm sao cho nó có hai cái việc trí tuệ và từ bi. Thế cái tâm của mình được như thế thì tự nhiên người ta sạch sẽ. Vì có phát nguyện rộng lớn như thế, cái gì đấy nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Hai cái chữ chán bỏ nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Mà hai cái chữ hân thích nghĩa là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó. Thì cái việc hân với yếm ở đây nó là cái nguyện lớn như thế đấy. Cho nên những người về cực lạc là những người làm sao? Đó. Đều được tới cõi vô thượng bồ đề cả, đều được bất thoái hết, bởi vì người ta có cái nguyện lớn như thế, quý như vậy. Bây giờ thiện lạc chịu khó đọc tiếp cái đoạn dưới: nhân mầu nhiệm. Dạ, có tín tâm chưa? Có tin Phật chưa? Dạ, tin cõi Tây Phương, thế là có tin rồi. Thế có phát nguyện cầu vãng sanh chưa? Chẳng những phát nguyện một lần mà hàng ngày phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương rồi. Thế ở đây ta niệm danh hiệu Phật, vậy thiện lạc niệm danh hiệu Phật chưa? Niệm rồi, thế là đủ. Có thiện lạc, có tín tâm rồi, có phát nguyện rồi, lại có niệm danh hiệu Phật rồi, thế thì bóng đài sen vàng tươi sáng đã hiện ra rồi. Thế thiện lạc không phải là người ở cõi ta bà nữa.
Không niệm người niệm Phật đèn chẳng bao giờ lìa khỏi nhất tâm.
Đó.
Cái nhân màu niệm tức là cái
Phật. Nhân màu niệm là cái niệm Phật. Thì chính cái tâm mình nó đang niệm Phật chứ gì.
Kết quả màu nhiệm
thì đến khi mình sang về cõi cực lạc cũng chính mình là ở hưởng cái cảnh cực lạc cái gì, phải không? Cái nhân và quả đều ở tâm mình hết cái gì. Mà tâm ấy thì bây giờ mình đang có tâm đấy, có phải không?
Bây giờ thì con nhất tâm con niệm Phật là con đang có cái nhân màu nhiệm,
đang có nhân màu nhiệm. Mà ngày mai cái quả nó cũng không rời cái tâm mình. Cái quả cực lạc thì nó cũng là mình sang mình hưởng chứ ai hưởng. Cái nhân quả nó ở tâm mình đấy. Thì bây giờ mình có tâm đây này, phải? Vậy thì cái tâm mình nó đủ cả nhân cả quả. Vậy thì ngay cái lúc mình niệm Phật đây là tin chắc mình đã rời khỏi ta bà rồi. Miễn là cứ đừng tham sân si là rời khỏi ta bà rồi. Cái tâm mình nó vẫn đây mà đâu có phải đi tìm cầu nơi nào nữa. Cho nên đã có tín tâm, hay cô Thuyền Lạc cô bảo cô có tín tâm rồi, Không những là tin ông Di Đà mà là tin có cõi cực lạc nữa. Mà đã phát nguyện thì có thiện lạc của nó.